Mũ La Mã.
Vajji Jayamahita. Một thời, Thiết Tôn trú ở Kapa, trên bờ sông ao Gagara. Thời gia chủ Vajji Jayamahita, vào buổi sáng sớm đi ra khỏi Kapa đến ý kiến Thế Tôn. Rồi gia chủ Vajji Jayamahita suy nghĩ, này không phải thời để ý kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang thiền tịnh, cũng không phải thời để ý kiến các tỳ kheo đang tu tập về ý. Các tỳ kheo đang tu tập về ý, đang thiền tịnh, vậy hãy đi đến khu vườn của du sĩ ngoại đạo. Rồi gia chủ Vajji Jayamahita đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp, đang tụ họp, ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng, bàn luận những vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy gia chủ Vajji Jayamahita từ xa đi đến. Khi thấy vậy, liền dặn dò bảo với nhau, hãy bớt ồn ào, các tôn giả, chớ làm ồn, các tôn giả. Gia chủ Vajji Jayamahita đang đến, một đệ tử của Sa môn Gotama. Trong những đệ tử của Sa môn Gotama, có gia đình mặc áo trắng ở Kapa. Gia chủ Vajji Jayamahita là một trong những vị ấy. Các vị ấy ưa ít ồn ào, được huấn luyện trong ít ồn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. Rồi gia chủ Vajji Jayamahita đi đến các du sĩ ngoại đạo ấy. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với gia chủ Vajji Jayamahita đang ngồi một bên. Có đúng sự thật này chăng gia chủ? Sa môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, nhất hướng bài bác, chống đối mọi khổ hạnh, mọi nếp sống tham khổ. Thưa các tôn giả, Thế Tôn không chỉ trích mọi khổ hạnh, không nhất hướng bài bác, chống đối mọi khổ hạnh, mọi nếp sống tham khổ. Thưa các tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán. Thưa các tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán. Như vậy, Thế Tôn là người phân tích luận, không phải là người nhất hướng luận, nói một chiều. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ Vajji Jayamahita, thôi, chờ ở đây, này gia chủ. Gia chủ tán thán Sa môn Gotama, và Sa môn Gotama là người hư vô, một người không bao giờ có định nghĩa rõ ràng. Ở đây, thưa các tôn giả, tôi nói với các tôn giả đúng pháp. Đây là thiện, thưa các tôn giả. Thế Tôn đã định nghĩa, đây là bất thiện, thưa các tôn giả. Thế Tôn đã định nghĩa, đây là thiện, đây là bất thiện, Thế Tôn đã định nghĩa. Thế Tôn là người có định nghĩa rõ ràng, Thế Tôn không phải là người chủ trương hư vô, không phải là người không có định nghĩa rõ ràng. Khi được nói vậy, các du sĩ ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ không nói nên lời. Rồi gia chủ Vajji Jayamahita, sau khi biết các du sĩ ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Vajji Jayamahita câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. Lành thay, này gia chủ, những kẻ ngu si ấy thường thường cần phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ chánh pháp. Này gia chủ, ta không nói rõ ràng, tất cả khổ hạnh cần phải hành trì. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả khổ hạnh không nên hành trì. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần phải được chấp trì. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không nên chấp trì. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự tinh cần, cần phải tinh cần. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự tinh cần không nên tinh cần. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ nên từ bỏ. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không nên từ bỏ. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên giải thoát. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát không nên giải thoát. Này gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, khổ hạnh ấy ta nói không nên hành trì. Nhưng này gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khổ hạnh ấy ta nói nên hành trì. Này gia chủ, phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, chấp trì ấy ta nói không nên chấp hành. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời chấp hành ấy ta nói nên chấp trì. Này gia chủ, phàm tinh cần nào được tinh tấn, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời tinh cần ấy ta nói rằng không nên tinh tấn. Phàm tinh cần nào được tinh tấn, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời tinh cần ấy ta nói nên tinh tấn. Này gia chủ, phàm từ bỏ nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời từ bỏ ấy ta nói không nên từ bỏ. Phàm từ bỏ nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy ta nói nên từ bỏ. Này gia chủ, phàm giải thoát, sự giải thoát nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các thiện pháp tổn giảm, thời giải thoát ấy ta nói không nên giải thoát. Phàm giải thoát nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời giải thoát ấy ta nói nên giải thoát. Rồi gia chủ Vajisa Mahita sau khi được Thế Tôn với một pháp thoại thuyết giảng khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân binh hữu hướng diện Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn sau khi gia chủ Vajisa Mahita ra đi không bao lâu, bảo các tỳ kheo: phàm tỳ kheo nào đã lâu ngày với trần cấu, ít trong pháp và luật này, vì ấy hãy như vậy, bài bác các du sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ chánh pháp như gia chủ Vajisa Mahita đã làm. Năm La Mã Uttiza. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiza đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Uttiza nói với Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, có phải tôn giả chủ trương thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Này Uttiza, ta không có nói như sao? Thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Này tôn giả Gotama, có phải thế giới là biên tế, thế giới là không biên tế, sinh mạng và thân thể là một, sinh mạng và thân thể là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Này Uttiza, ta không có nói như sao? Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Thưa tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: Này Uttisa, ta không có nói thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô thường? Có phải thế giới là có biên tế? Có phải thế giới không có biên tế? Có phải sinh mạng và thân thể là một? Có phải sinh mạng và thân thể là khác? Có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? Có phải Như Lai không có tồn tại sau khi chết? Có phải Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết? Có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: Này Uttisa, ta không có nói Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Vậy cái gì được Tôn giả Gotama nói lên? Với thắng trí, này Uttisa, ta thuyết pháp cho các đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ u được chấm dứt, để chánh lý được chứng đạt, để niết bàn được chứng ngộ. Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để họ được thanh tịnh, để niết bàn được chứng ngộ, thời do vậy cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ có một nửa, hay chỉ có một phần ba. Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: Chớ có để cho du sĩ Uttisa có ác tà kiến rằng Sa môn Gotama khi được ta hỏi câu hỏi tối ưu quan trọng lại tránh né, không có trả lời, không dám trả lời, và như vậy là bất hạnh, là đau khổ lâu dài cho du sĩ Uttisa. Rồi Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttisa: Vậy này Uttisa, ta sẽ dùng một ví dụ. Chính nhờ ví dụ này, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý nghĩa của lời nói. Ví như, này hiền giả Uttisa, ngôi thành biên địa của vua với nền móng vững chắc, với các thành lũy, tháp canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, có trí, ngăn chặn những người không quen biết, cho vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành trì ấy, người ấy có thể không thấy một kẻ hở trong thành hay một lỗ trống trong thành lớn cho đến con mèo có thể chui qua. Người ấy có thể không biết được từng ấy loại hữu tình đã đi vào hay đi ra thành này. Nhưng điều này nó biết. Những loại hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi ra thành này, tất cả chúng phải đi vào hay đi ra ngang qua cửa thành này. Cũng vậy, này hiền giả Uttisa, đối với Như Lai không phải là một vấn đề. Câu hỏi này của thầy là có phải toàn thế giới do vậy được thoát ra khỏi, hay nửa phần thế giới, hay một phần ba? Những điều Như Lai nói là như sau: Những ai đã được thoát ra thế giới, hay đang được thoát ra, hay sẽ được thoát ra, tất cả những gì ấy sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, với tâm khéo an trú trên bốn điểm xứ, sau khi thật tu tập bảy giác chi, như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, sẽ thoát khỏi thế giới. Này hiền giả Uttisa, về câu hỏi mà thầy đã hỏi Thế Tôn đứng trên một lập trường khác, đó là lý do tại sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy cho thầy. Sáu La Mã Kokanuda. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Rajagaha, tại suối nước nóng Topodharma. Rồi Tôn giả Ananda khi đêm vừa mới sáng, thức dậy đi đến Topodharma để rửa tay chân. Rửa tay chân xong, ở Taboda, sau khi ra khỏi, Tôn giả đứng đắp một y để phơi tay chân cho khô. Bấy giờ có du sĩ Kokanuda khi đêm vừa mới sáng thức dậy đi đến Topoda để rửa tay chân. Du sĩ Kokanuda thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy nói với Tôn giả Ananda: Hiền giả là ai? Thưa hiền giả, tôi là tỳ kheo. Này hiền giả, thuộc về các tỳ kheo nào?
Là Sa môn Thích Tử.
Này hiền giả,
hiền giả, chúng tôi muốn hỏi hiền giả một vài vấn đề.
Nếu hiền giả cho tôi cơ hội để trả lời câu hỏi, thì này hiền giả, hãy hỏi đi.
Sau khi nghe, chúng tôi sẽ được biết.
Thưa hiền giả, có phải thế giới là thường còn, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng, kiến là như vậy, có phải không hiền giả?
Thưa hiền giả, tôi không có kiến như vậy. Thế giới là thường còn, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng.
Vậy có phải thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Kiến là như vậy, có phải không hiền giả?
Thưa hiền giả, tôi không có kiến như vậy.
Thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Có phải thưa hiền giả, thế giới là có biên tế, thế giới là không biên tế, sinh mạng và thân thể là một, sinh mạng và thân thể là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Kiến là như vậy, có phải không thưa hiền giả?
Thưa hiền giả, tôi không có kiến như vậy. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Vậy thưa hiền giả không biết, hiền giả không thấy.
Thưa hiền giả, không phải tôi không biết, không phải tôi không thấy.
Thưa hiền giả, tôi có biết, tôi có thấy.
Có phải thưa hiền giả, thế giới là thường còn, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Được hỏi vậy, hiền giả nói,
thưa hiền giả, tôi không có kiến như vậy, thế giới là thường còn, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Có phải thưa hiền giả, thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Thế giới là có biên tế, thế giới là vô biên, sinh mạng và thân thể là một, sinh mạng và thân thể là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Được hỏi vậy, hiền giả nói, thưa hiền giả, tôi không có kiến như vậy.
Thế Tôn không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Vậy thưa hiền giả không biết, hiền giả không thấy.
Được hỏi vậy, hiền giả nói, thưa hiền giả, không phải tôi không biết, không phải tôi không thấy.
Thưa hiền giả, tôi có biết, tôi có thấy.
Vậy thưa hiền giả, cần phải hiểu như thế nào ý nghĩa lời nói này?
Thế giới là thường còn, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Thưa hiền giả, đây là tà kiến, thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Thưa hiền giả, đây là tà kiến.
Thế giới có biên tế, thế giới không biên tế, sinh mạng và thân thể là một, sinh mạng và thân thể là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng?
Thưa hiền giả, đây là tà kiến.
Thưa hiền giả, ta cho đến như vậy là các tà kiến, ta cho đến như vậy là kiến xứ, kiến trú, kiến triền vượt, kiến khởi, kiến diệt.
Tôi có biết điều ấy, tôi có thấy điều ấy.
Do tôi có biết điều ấy, tôi có thấy điều ấy, làm sao tôi lại trả lời, tôi không biết, tôi không thấy?
Thưa hiền giả, tôi có biết, tôi có thấy.
Hiền giả tên là gì? Và như thế nào các vị đồng phạm hạnh biết hiền giả?
Thưa hiền giả, Ananda là tên của tôi, và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Ananda. Ôi, tôi đang nói chuyện với tôn giả đại sư, mà tôi không biết là tôn giả Ananda. Nếu chúng tôi biết là tôn giả Ananda, tôi đã không nói nhiều đến như vậy. Mong tôn giả Ananda tha lỗi cho. Bảy La Mã đáng đảnh lễ. Thành tựu mười pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là phước điền vô thường ở đời. Thế nào là mười? Ở đây, này các tỳ kheo có giới, sống chế ngự, với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Là vì nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán đời sống phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, nghe nhiều, được thọ trì, được tụng đọc bằng lời, được quán sát với ý, được khéo thể nhập với chánh kiến. Là người bạn với thiện, là thân hữu với thiện, thân thiết với thiện. Có chánh kiến, thành tựu chánh tri kiến. Chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ, trồi lên qua đất liền như ở trong nước. Đi trong nước, không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già du hành trên hư không như con chim, với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Có thiên dĩ, thanh tịnh siêu nhân. Có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, ta và gần. Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy được biết như sau. Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm không sân biết là tâm không sân. Tâm có si biết là tâm có si. Tâm không si biết là tâm không si. Tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn ngàn đời, nhiều loại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều loại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương, các chi tiết. Vì ấy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, biết trí tuệ về sanh tử của chúng sanh, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao hèn, người đẹp nết, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này các hiền giả, những vị này làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, tỷ bán các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những vị này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời, trên cõi này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tình siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, kẻ hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Do đoạn tận các lậu hoặc, các vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, thành tựu 10 pháp này, vị tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Tám La Mã, vị trưởng lão. Thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo, vị trưởng lão tại địa phương nào vị ấy trú, vị ấy trú an ổn. Thế nào là 10? Vị trưởng lão đã lâu ngày được biết đến, xuất gia đã lâu ngày có giới, chấp nhận và học hỏi trong các học pháp, là vị nghe nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn Patimokkha được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy thiện xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt tất tránh sự, ưa thích pháp, dùng lời ái ngữ, hết sức hân hoan trong thánh pháp, thắng luật, biết đủ với bất cứ vật dụng nào nhận được như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị liệu, dễ mến, khéo chế ngự trong khi đi tới đi lui, khi ngồi trong nhà, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại là trú do đoạn diệt các lậu hoặc, vì ấy ngay trong hiện tại, dễ thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thành tựu 10 pháp này. Này các tỳ kheo trưởng lão, trú tại địa phương nào, sống được an ổn. Chính La Mã, Upali. Bấy giờ có tôn giả Upali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Upali bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn sống trong rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng. Này Upali, không dễ dàng là sống tại các khu rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Khó khăn là đời sống diễn ly, khó ưa thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng, các ngôi rừng làm loạn ý tỳ kheo chưa được thiền định. Này Upali, ai nói như sao? Dầu tôi chưa được thiền định, tôi sẽ sống tại các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng, thời người ấy được chờ đợi như sao? Vì ấy sẽ chìm xuống đáy hay nổi lên mặt nước. Ví như, này Upali, có một hồ nước lớn, có con voi lớn đi đến 7 thước hay 8 thước cao. Con voi ấy suy nghĩ, ta hãy lặn xuống hồ nước này rồi chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tay, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, ta đi chỗ nào ta muốn. Rồi con voi ấy lặn vào hồ nước, có thể chơi trò chơi rửa tay, có thể chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tay, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ lên, nó đi đến chỗ nào nó muốn. Vì sao? Vì tự ngã to lớn tìm đến được chân đứng trong chỗ nước. Rồi có con thỏ hay con mèo đến, nó suy nghĩ, ta là ai? Con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hồ nước này, có thể chơi trò chơi rửa tay, có thể chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tay, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ nước lên, ta sẽ đi đến chỗ nào ta muốn. Rồi nó chấp nhảy vào hồ nước ấy lập tức, không có tính toán. Với nó, được chờ đợi rằng, nó sẽ chìm, hay nổi trên mặt nước. Vì sao? Này Upali, vì tự ngã nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước sâu. Cũng vậy, này Upali, ai nói rằng, dầu tôi không được thiền định, tôi sẽ sống trong các sườn núi cao nguyên, tại các sườn núi xa vắng. Với chị ấy, được chờ đợi rằng, nếu ai sẽ chìm xuống, hay nổi lên mặt nước. Ví như này Opali, một đứa trẻ, còn nhỏ, non yếu, nằm ngửa, chơi với phân và đứa tiểu của mình, thầy nghĩ thế nào? Này Opali, trò chơi con nít này có thiệt là toàn diện đầy đủ không? Thưa có vậy. Bạch Thế Tôn, này Upali, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, có được các đồ chơi của những con nít, như trẻ con chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, chơi chồng chóng, chơi đồ đông bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và nó, chơi với những đồ chơi ấy. Thầy nghĩ như thế nào? Này Upali, trò chơi này, so sánh với trò chơi ở dưới nước, có đi đến thù diệu hơn, thù thắng hơn. Thưa có vậy, Bạch Thế Tôn. Này Upali, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục là dưới các sắc, vô mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn.
Với các tiếng do tai nhận thức, với các hương do mũi nhận thức, với các vị do lưỡi nhận thức, với các xúc do thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn.
Thầy nghĩ thế nào? Này Upali, trò chơi này so sánh với các trò chơi trước có thù diệu hơn, có thù thắng hơn không? Thưa có vậy, Bạch Thế Tôn. Ở đây, này Upali, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền tuệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thắng trí, tuyên bố cho biết về thế giới này, các chư thiên, các ma, các phạm thiên với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người gia chủ, hay con người gia chủ, hay một người tái sanh trong một gia đình khác, nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, dễ sanh lòng tin vào Như Lai, dễ thành tựu với lòng tin ấy. Suy xét như sau, đời sống gia đình, đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy, ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, vì ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy đã xuất gia như vậy, thọ lãnh sự học tập và nếp sống của các tỳ kheo. Sau khi đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Sau khi đoạn tận lấy của không cho, vì ấy sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Sau khi đoạn tận không phạm hạnh, vì ấy sống phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Sau khi đoạn tận nói láo, vì ấy sống từ bỏ nói láo, nói lời chân thật, nói lời liên hệ đến chân thật, vững chắc, đáng tin cậy, không lường gạt, lời hứa đối với đời. Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vì ấy sống từ bỏ, nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia, để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vì ấy sống kết hợp, những kẻ bị chia rẽ, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, ưa thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, quan hỷ trong hòa hợp, nói những lời tác thành hòa hợp. Sau khi đoạn tận đời đối độc ác, dễ sống từ bỏ lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, thích ý nhiều người, vị ấy nói những lời như vậy. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống từ bỏ, nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời nói về chánh pháp, nói lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Vị ấy sống từ bỏ làm hại các hột giống và các loài cây cỏ, dùng mỗi ngày một bữa, từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai, từ bỏ việc phái người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo. Cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, vị ấy bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo. Vị ấy thành tựu, với thành tựu giới uẩn ấy, nội tâm cảm thọ sự an lạc, không có phạm lỗi. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, u bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Vì ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, u bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, dễ chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn, dễ thành tựu thánh hộ trì các căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không có xen lẫn. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tai, khi duỗi tai đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu với thánh giới uẩn này, thành tựu với thánh hộ trì các căn này, thành tựu với thánh chánh niệm tỉnh giác này. Chọn một trú xứ thanh vắng như rừng, gốc cây, núi, khe đá, hang đá, bãi tha ma, khu rừng xa vắng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt. Vì ấy, sau khi đoạn tận tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khởi tham ái. Sau khi đoạn tận sân, vì ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ bẩn, thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, sống với tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, dễ gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo hối, sống không trạo hối, với nội tâm trầm lặng, dễ gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Sau khi đoạn tận nghi ngờ,
dễ sống thoát ly nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiền pháp.
Vì ấy, sau khi đoạn tận năm thiền cái này, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái sĩ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao? Này Upali, có phải sự an trú này, sánh với các sự an trú khác, được thù diệu hơn, thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta thấy được pháp này trong tự ngã, sống tại các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng, cho đến khi mục đích của mình chưa đạt, thời họ vẫn trú tại các chỗ ấy. Hay như mục đích của mình chưa đạt, tức là định chưa đạt, thời không sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ xa vắng. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo làm cho tịnh chỉ, tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Thầy nghĩ thế nào? Này Upali, có phải sự an trú này, sánh với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta, khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo ly hỷ, chứng và trú thiền thứ ba, thầy nghĩ thế nào? Này Upali, có phải sự an trú này, sánh với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta, khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo đoạn lạc, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, thầy nghĩ thế nào? Này Upali, có phải sự an trú này sánh với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta, khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upali? Có phải sự an trú này sánh với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta, khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upali? Có phải sự an trú này sánh với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta, khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có sở hữu, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upali? Có phải sự an trú này sánh với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, các đệ tử của ta, khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là thù diệu, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi tưởng xứ.
thầy nghĩ thế nào, này Upali? Có phải sự an trú này sánh với những an trú trước được thù diệu hơn, được thù thắng hơn?
Chưa có vậy, bạch Thế Tôn.
Này Upali, các đệ tử của ta khi quán thấy pháp này trên tự ngã, họ mới đến ở các sườn núi cao nguyên, trú xứ xa vắng, họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này Upali, tỳ kheo sau khi vượt qua một cách hoàn toàn phi tưởng, khi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, vị ấy sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, thầy nghĩ thế nào? Này Upali, có phải sự an trú này sánh với các an trú trước được thù diệu hơn, được thù thắng hơn?
Thưa có vậy, bạch Thế Tôn.
Này Upali, các đệ tử của ta sau khi quán thấy pháp này trên tự ngã, đã đến ở trong các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng, họ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được.
Vậy này Upali, thầy hãy sống giữa chúng tăng, sống giữa chúng tăng thầy sẽ được an ổn.
10 La Mã không thể tăng trưởng. Này các tỳ kheo, không đoạn tận 10 pháp này, không có thể chứng ngộ quả A La Hán. Thế nào là 10? Tham, sân, si, phẫn nộ, kiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, sang tham, mạng. Không đoạn tận 10 pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể chứng ngộ quả A La Hán.
Đoạn tận 10 pháp này, này các tỳ kheo, có thể chứng ngộ quả A La Hán.
Thế nào là 10? Tham, sân, si, phẫn nộ, kiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, tam tham, mạng.
Đoạn tận 10 pháp này, này các tỳ kheo, có thể chứng ngộ quả A La Hán.